sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 1423. Một dịp kia, một người chị em, nữ tu Damien Ziolek, tâm sự với tôi rằng, chị muốn chọn vị linh mục kia làm cha giải tội. Chị ấy rất vui vẻ báo tin và xin tôi cầu nguyện theo ý nguyện ấy, và tôi cũng hứa với chị sẽ làm như thế. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết linh hồn chị sẽ chẳng được ích lợi thiêng liêng nào từ sự hướng dẫn của vị linh mục ấy. Và trong lần gặp sau đó, chị lại cho tôi biết về niềm vui lớn lao của chị khi được sống dưới sự hướng dẫn của ngài.
Nhật ký 1424. Tôi chia vui với chị, nhưng khi chị ấy đi khỏi, tôi đã bị nghiêm trách. Chúa Giêsu bảo tôi hãy nói cho chị ấy những điều người đã cho tôi biết trong giờ cầu nguyện, và tôi đã báo cho chị ấy ngay lần gặp sau đó, mặc dù tôi phải trả giá đắt cho việc này.
Nhật ký 1425. Hôm nay tôi đã cảm nghiệm hình khổ mạo gai trong một lúc ngắn. Trước thánh thể tôi đã cầu nguyện cho một linh hồn. Tôi cảm nghiệm một vết thương đau đớn đến nỗi phải gục đầu xuống thành bàn thờ. Mặc dù khoảng thời gian thật ngắn ngủi, nhưng nỗi đau thật ghê rợn.
Nhật ký 1426. Lạy Chúa Kitô, xin hãy cho con các linh hồn. Xin mọi điều Chúa muốn hãy xảy đến với con, nhưng đáp lại, xin Chúa ban cho con các linh hồn. Con muốn phần rỗi cho các linh hồn, con muốn các linh hồn được nhận biết lòng thương xót Chúa. Con chẳng còn gì cho riêng mình, bởi vì con đã dâng hiến tất cả cho các linh hồn. Kết quả là ngày phán xét, con sẽ tay không đến trước mặt Chúa, vì con đã nhường cho các linh hồn tất cả. Như vậy Chúa sẽ không có gì để xét xử con, và trong ngày đó, chúng ta sẽ gặp nhau tình yêu và lòng thương xót.
Nhật ký 1427. Giêsu Maria Giuse. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, sự sống của hồn con, đối tượng niềm khát khao nóng bỏng của con. Không gì sẽ làm chết ngạt tình yêu Chúa trong trái tim con. Sức mạnh tình yêu giữa chúng ta đảm bảo cho con điều đó. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, bảo chứng vinh quang cho sự sống lại của con. Chót cả cuộc đời con đều hướng về Chúa. Chính Chúa ôi bánh thánh, đấng cho con được sống muôn đời. Và đáp lại, con biết Chúa sẽ thương con như người con bé bỏng. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, tình yêu vô cùng tinh tấn của con. Cuộc sống với Chúa của con đã bắt đầu ngay từ dưới thế và sẽ được biểu hiện đầy đủ trong cõi đời mai sau, bởi vì tình yêu giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.
Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, khát vọng độc nhất của hồn con đối với con, một mình Chúa còn hơn những niềm vui thiên đàng. Linh hồn con chỉ kiếm tìm mình Chúa, đấng vượt trên mọi ân huệ và ân sủng. Chúa đến với con dưới hình tấm bánh. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, sau cùng xin đưa trái tim khát bỏng của con về với Chúa. Nó bừng cháy ngọn lửa yêu Chúa tinh dòng của vị luyến thần. Con bất khuất sống cuộc đời theo bước Chúa, đầu ngẩng cao như một hiệp sĩ, dù chỉ là nữ nhi yếu đuối.
Nhật ký 1428. Suốt một tháng nay, tôi cảm thấy rất yếu nhược. Cứ mỗi lần lên cơn ho, tôi cảm thấy hai lá phổi như bị nát nhừ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thân xác hoàn toàn rữa nát. Thật khó tường tả được cái đau đớn kinh khủng như thế nào. Mặc dù ý chí tôi hoàn toàn chấp nhận, tuy nhiên, đó vẫn là một đau khổ hãi hùng đối với bản tính tự nhiên, hơn cả mặc áo nhậm hoặc đánh tội đến chảy máu. Tôi cảm nhận nỗi đau ấy đặc biệt khi xuống nhà ăn. Đối với tôi, việc ăn uống đã trở thành một cố gắng hết sức, bởi vì thực phẩm đã làm tôi yếu bệnh. Thời gian này tôi cũng bắt đầu bị đau quặn trong phần ruột. Tất cả những món ăn nhiều gia vị đã làm tôi đau đớn kinh khủng, đến độ phải dãy giụa trong đau đớn và chảy nước mắt suốt nhiều đêm, chỉ vì lợi ích cho các linh hồn.
Nhật ký 1429. Tuy nhiên tôi đã bàn hỏi với cha giải tội về việc phải làm, hoặc tiếp tục chịu đựng điều ấy vì lợi ích cho các linh hồn, hoặc xin bề trên ban phép ngoại lệ để dùng thức ăn nhẹ hơn. Cha đã quyết định tôi nên xin phép bề trên để dùng thức ăn nhẹ, và tôi đã làm theo lời hướng dẫn của Ngài, vì thế sự nhục nhã này làm đẹp lòng Chúa hơn.
Nhật ký 1430. Một ngày kia, tôi đâm hồ nghi vì sao tôi lại cảm nghiệm thân xác không ngừng bị thối rữa, nhưng đồng thời vẫn có thể đi lại và làm việc. Có lẽ đây là một hình thức ảo tưởng chăng? Tuy nhiên, không thể là ảo tưởng, bởi vì điều ấy gây cho tôi những cơn đau dữ dội. Khi tôi miên man nghĩ về điều ấy, có một chị đến nói chuyện với tôi. Sau một vài phút, chị ấy nhăn nhó kinh hãi và nói,
"Chị ơi, em ngửi thấy có một cái xác chết ở đây, như thể đang thối rữa, hãi hùng quá."
Tôi đáp, "Này chị đừng hoảng sợ, mùi xác chết là từ em phát ra đó." Chị ấy rất kinh ngạc và nói rằng không thể chịu nổi. Sau khi chị ấy đi khỏi, tôi hiểu ra Thiên Chúa đã cho chị ấy ngửi thấy như vậy, để tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng như một phép lạ, Chúa vẫn giữ không cho tất cả cộng đoàn biết về nỗi đau đớn ấy của tôi. Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ mình Chúa mới biết được chiều sâu của hy sinh này.
Nhật ký 1431. Tuy nhiên khi vào nhà ăn, tôi vẫn phải chịu đựng, vì trở nên đối tượng thường xuyên bị nghi ngờ là người kén ăn. Trong những lúc ấy, tôi luôn vội vã đến với nhà tạm, sắp mình trước bình thánh, và kín mút sức mạnh để chấp nhận thánh ý Chúa. Những gì tôi đã viết ra đây chưa phải là tất cả.
Nhật ký 1432. Hôm nay, trong giờ xưng tội, cùng bẻ bánh với tôi trong tinh thần, cha giải tội đã chúc tôi những lời sau đây.
Chị hãy luôn luôn hết sức trung thành với ơn Chúa. Thứ hai, chị hãy khẩn nài lòng thương xót Chúa cho chính chị và cho toàn thế giới, bởi vì chúng ta, tất cả đều rất cần đến lòng thương xót Chúa. Nhật ký 1433. Hai ngày trước Giáng sinh, những lời này đã được đọc trong nhà ăn.
Ngày mai là ngày sinh của Chúa Giêsu Kitô theo nhục thể.
Nghe những lời ấy, linh hồn tôi được ánh sáng và tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi nhận được tri thức sâu xa hơn về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Vĩ đại thay lòng xót thương của Thiên Chúa tiềm ẩn trong mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa.
Nhật ký 1434. Hôm nay, Chúa cho tôi biết cơn nghĩa nộ của người đối với nhân loại. Ngày tháng của họ đáng bị rút vắn vì tội lỗi họ, nhưng tôi cũng biết thế giới còn được hiện hữu là nhờ các linh hồn ưu tuyển, tức là các dòng tu. Khốn cho thế gian nếu thiếu các dòng tu.
Nhật ký 1435. Giêsu Maria Giuse, tôi thực hiện từng việc như thể sắp chết. Tôi làm việc ấy bây giờ như thể tôi muốn thấy trong giờ sau hết của tôi. Mặc dù cuộc sống chóng qua như gió thoảng, nhưng không việc nào làm vì Chúa mà sẽ uổng công. Tôi cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn hư rữa, mặc dù vẫn sống và làm việc. Cái chết không phải là bi kịch đối với tôi, bởi vì từ lâu tôi đã nghiệm được nó. Dù không có gì hứng thú đối với bản tính tự nhiên, khi phải thường xuyên người thấy xác mình đang chết.
Tuy nhiên, điều đó chẳng có gì khủng khiếp khi linh hồn được tràn ngập ánh sáng Thiên Chúa, bởi vì trong đó đức tin, đức cậy, đức mến và lòng sám hối được khơi lên. Hằng ngày tôi vẫn thực hiện những nỗ lực phi thường để tham gia vào đời sống cộng đoàn, nhờ đó mà xin được những ân sủng cho phần rỗi các linh hồn, che chắn họ khỏi lửa hỏa ngục bằng những hy sinh của tôi, vì phần rỗi của một linh hồn còn đáng giá hơn hy sinh của trọn một đời. Chịu đựng những hy sinh và cực hình kinh khủng nhất sẽ thấy được vinh quang Chúa ban cho linh hồn thật lớn lao.
Nhật ký 1436. Lạy Chúa, mặc dù Chúa vẫn thường cho con thấy những cơn nghĩa nộ, nhưng những cơn nghĩa nộ của Chúa lại dịu lại trước những linh hồn hèn mọn. Lạy Chúa, dù Chúa cao cả, nhưng Chúa lại chịu khuất phục một linh hồn hèn mọn và khiêm nhường sâu xa. Ôi khiêm nhường, nhân đức quý giá nhất trong các nhân đức, nhưng con số các linh hồn đắc thủ nhân đức này ít ỏi biết bao. Con chỉ thấy dáng vẻ của nhân đức này khắp nơi, nhưng chính nhân đức thì chẳng thấy. Lạy Chúa, trước mắt con, xin hãy hạ thấp con thành cái hư vô, để con được ơn nghĩa trước mắt Chúa.
Nhật ký 1437, vọng Giáng sinh năm 1937. Sau hiệp lễ, mẹ Thiên Chúa cho tôi cảm nghiệm mối ưu tư trong lòng mẹ đối với con Thiên Chúa. Nhưng vì mối ưu tư này được ướp đượm trong hương thơm, lòng phó thác cho thánh ý Chúa, nên phải gọi đó là một niềm vui hơn là một nỗi lo. Tôi hiểu ra linh hồn tôi phải chấp nhận thánh ý Chúa trong mọi sự. Thật tội nghiệp, tôi không sao ghi ra được như đã cảm nghiệm. Linh hồn tôi đắm chìm trong trạng thái tịnh hiệp suốt ngày, không gì có thể làm tôi xa khỏi tình trạng này, dù những phận sự hay công việc tôi phải thực hiện với các người giáo dân.
Nhật ký 1438. Trước bữa ăn tối, tôi lên nhà nguyện một lúc để bè bánh trong tinh thần với những người thân yêu, tuy xa cách nhưng rất thắm thiết với lòng tôi. Trước tiên tôi dìm mình trong lời cầu nguyện sâu thẳm và xin Chúa ban ơn thánh cho họ, tất cả và từng người một. Chúa Giêsu cho tôi biết điều này rất đẹp lòng người, và linh hồn tôi cũng được ngập lút niềm vui lớn lao vì thấy Thiên Chúa đặc biệt yêu thương những người thân yêu của tôi.
Nhật ký 1439. Sau khi đã vào nhà ăn, trong giờ đọc sách, tất cả hữu thể tôi được đắm đuối trong Thiên Chúa. Trong lòng tôi thấy Thiên Chúa âu yếm nhìn chúng tôi hết sức thỏa nguyện. Tôi lưu lại một mình với Hiền Phụ trên trời. Vào lúc đó, tôi được hiểu biết ơn về ba ngôi Thiên Chúa, đấng chúng ta sẽ được chiêm ngắm trong cõi đời đời, và sau hàng triệu năm đi nữa, chúng ta vẫn hoan hưởng như vừa mới khởi đầu của chiêm ngắm. Ôi lòng thương xót bao la của Chúa, người cho nhân loại được tham dự vào hạnh phúc thần linh của người cao sâu đến thế. Đồng thời, tâm hồn tôi cũng bị đâm thấu đớn đau khi nghĩ đến còn quá nhiều linh hồn đã coi khinh hạnh phúc này.
Nhật ký 1440. Khi chúng tôi bắt đầu chia bánh, giữa chúng tôi có một tình thân ái chân thành ngự trị. Mẹ bề trên Irene chúc tôi thế này:
Này chị, những công việc của Thiên Chúa tiến triển từ từ, vì thế chị đừng vội vã.
Nói chung, các chị em đều chân thành chúc cho tôi một tình yêu lớn lao. Đó là điều tôi ước ao nhất. Tôi thấy những lời chúc ấy thực sự xuất phát từ thâm tâm, ngoại trừ một chị duy nhất đã che giấu ác ý trong lời chúc. Mặc dù điều này không gây đau đớn lắm cho tôi, vì linh hồn tôi được tràn đầy Thiên Chúa, tuy nhiên điều này cho tôi biết vì sao Thiên Chúa lại rất ít tỏ mình với linh hồn như thế. Và tôi biết những linh hồn như thế luôn đi tìm bản thân, ngay cả trong những sự thánh thiện. Ôi Thiên Chúa tốt lành biết bao, vì không để tôi phải lầm lạc. Tôi biết người sẽ giữ gìn tôi, thậm chí đến độ ghen tương, miễn là tôi phải sống nhỏ bé. Bởi vì Thiên Chúa cao sang, thích kết thân với linh hồn như thế. Còn đối với các linh hồn kiêu căng, Thiên Chúa tránh xa và chống lại họ.
Nhật ký 1441. Mặc dù muốn canh thức một lúc trước giờ thánh lễ nửa đêm, nhưng tôi không sao làm nổi. Tôi thiếp đi, và thậm chí còn cảm thấy quá yếu nhược. Nhưng khi chuông báo lễ nửa đêm, tôi nhổm ngay dậy và thay đồ, mặc dù hết sức khó khăn, bởi vì tôi vẫn bệnh đi bệnh lại.
Nhật ký 1442. Khi đi dự thánh lễ nửa đêm, ngay từ đầu, tôi đã dìm mình trong sự tịnh hiệp sâu xa. Trong khi đó, tôi được thấy máng cỏ bê lem ngập tràn ánh sáng. Đức Mẹ Đồng Trinh đắm đuối trong tình yêu sâu thẳm. Mẹ bọc Chúa Giê-xu trong khăn, còn Thánh cả Giuse vẫn ngủ say. Sau khi Mẹ Thiên Chúa lật Chúa Giê-xu vào máng cỏ, ánh sáng Thiên Chúa mới đánh thức Thánh Giuse dậy, và Thánh cả cũng cầu nguyện. Sau đó một lúc, chỉ còn mình tôi với Chúa Giê-xu hài đồng. Chúa giơ hai tay nhỏ xíu cho tôi, và tôi đã hiểu phải ấm lấy người. Chúa Giê-xu áp sát đầu vào trái tim tôi và cho tôi biết, qua ánh nhìn sâu thẳm của người, rằng người rất hài lòng được ở sát bên trái tim tôi. Ngay lúc ấy, Chúa Giê-xu biến mất và chuông báo đến giờ hiệp lễ.
Nhật ký 1443. Linh hồn tôi rạo rực trong niềm vui sướng. Đến cuối thánh lễ, tôi cảm thấy quá yếu nhược nên phải rời nhà nguyện và trở về phòng riêng. Vì thế không thể tham dự buổi tiệc trà với cộng đoàn được. Nhưng niềm vui suốt mùa Giáng sinh của tôi thật miên man. Bởi vì linh hồn tôi không ngừng được kết hợp với Chúa. Tôi biết mọi linh hồn đều muốn được hoan hưởng những an ủi thần linh, nhưng lại không sẵn lòng từ bỏ những an ủi nhân loại, trong khi hai thứ này không thể dung hòa với nhau được.
Nhật ký 1444. Trong mùa Giáng sinh này, tôi cảm thấy một số linh hồn vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi vui mừng vì mối liên kết và cảm thông thiêng liêng như thế đã có ngay ở đời này. Lạy Chúa Giê-xu của con, nguyện Chúa được chúc tụng vì tất cả điều này.
Nhật ký 1445. Trong những cực hình dữ dội nhất của linh hồn, con luôn luôn lẻ loi, nhưng không hề cô đơn vì con có Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, nhưng ở đây con đang nói về tha nhân, không ai cảm thông cho lòng con, nhưng điều này không làm con ngạc nhiên. Trước kia con thường ngạc nhiên vì những thiện chí của mình bị kết án và giải thích sai lạc. Không, điều này bây giờ cũng không làm con ngạc nhiên. Người ta không nhận ra linh hồn, người ta chỉ thấy thân xác và đoán xét theo thân xác, nhưng trời xa đất bao nhiêu thì đường lối của Chúa cũng xa tư tưởng của chúng con bấy nhiêu. Chính con rất thường nghiệm thấy điều này xảy ra.
Nhật ký 1446. Chúa phán với tôi,
người khác hành xử thế nào cũng không liên hệ gì đến con. Con hãy là phản ảnh sống động của Cha, quả đức yêu thương và lòng thương xót.
Tôi đáp lại, lời Chúa, nhưng họ thường lợi dụng lòng tốt của con.
Hỡi ái nữ của Cha, cũng không hệ gì, điều ấy không can gì đến việc của con. Phần con hãy luôn luôn sống nhân ái đối với người khác, đặc biệt là với các tội nhân. Nhật ký 1447. Ôi, Cha đau đớn biết bao vì các linh hồn quá ít kết hợp cùng Cha qua việc hiệp lễ. Cha chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với Cha. Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn nghi ngờ Cha. Cha muốn phung phát các ơn thánh của Cha cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận. Họ xử với Cha như một vật vô hồn, trong khi trái tim Cha chan chứa tình yêu và tình thương. Để phần nào hiểu được những nỗi khổ của Cha, con hãy tưởng tượng một người mẹ đôn hậu, hết lòng yêu thương con cái, nhưng chúng lại hất hồi tấm lòng yêu thương của bà. Con hãy suy về nỗi đau đớn của người mẹ ấy. Không ai đoái hoài đến việc an ủi bà. Đó chỉ là hình ảnh mờ nhạt về tình yêu của Cha.
Nhật ký 1448. Con hãy viết và nói về lòng thương xót của Cha. Con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự an ủi nơi đâu. Ở tòa án xót thương của Cha, tức là tòa cáo giải. Ở đó, những phép lạ lớn lao nhất hằng xảy ra và không ngừng được tái diễn. Để hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này, không cần phải hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả. Chỉ cần có đức tin và đến sấp mình dưới chân vị đại diện của cha, kể lể nỗi khốn cùng của mình cho Ngài, và phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ được biểu dương sung mãn, cho dù linh hồn đã ra như cái thây ma thối rữa. Xét về phương diện nhân loại, không còn hy vọng hồi sinh, và mọi sự coi như đã tiêu tan. Thế nhưng, với Thiên Chúa thì khác, phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Ôi, thương hại thay cho những ai không biết lợi dụng phép lạ của lòng nhân lành Thiên Chúa. Dù vô ích, con cũng hãy kêu gọi, nếu không, sẽ quá muộn.
Nhật ký 1449, ngày 1 tháng Giêng năm 1938. Chúc mừng năm mới. Xin chào ngươi, trong khoảng thời gian này, sự hoàn thiện của tôi sẽ được nên chọn. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa trước về mọi điều lòng nhân lành Chúa sẽ gửi đến cho con. Cảm tạ Chúa về chén đau khổ con sẽ được uống hàng ngày. Lạy Chúa, xin đừng giảm bớt vị đắng, nhưng hãy thêm sức cho môi con, để khi nhấp chén đắng này, con vẫn biết mỉm cười trong tình yêu Chúa, là tôn sư của con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ vì vô vàn an ủi và ân sủng Chúa chào độ cho con, mỗi ngày như sương mai, lặng lẽ, không nhận thấy được trước những con mắt tò mò, nhưng chỉ mình Chúa và con biết được mà thôi. Vì tất cả điều ấy, con xin cảm tạ ngay hôm nay, bởi vì trong lúc Chúa trao chén đắng cho con, biết đâu tâm hồn con không thể cảm tạ Chúa.
Nhật ký 1450. Ôi lạy Chúa, vì thế ngay hôm nay, con xin phó chót mình con và yêu mến chấp nhận thánh ý Chúa. Những định lệnh của Chúa vô cùng khôn ngoan, lúc nào cũng dịu dàng và nhân ái đối với con, mặc dù đôi khi con không thể hiểu ra, cũng không thể dò thấu. Lạy tôn sư của con xin chọn niềm suy phục Chúa là hoa tiêu của hồn con. Xin hãy điều hướng con theo những ước muốn linh thánh của Chúa. Con xin vùi sâu bản thân con trong trái tim rất hay thương xót của Chúa, một đại dương nhân ái vô tận.
Nhật ký 1451. Tôi đang kết thúc năm cũ trong đau thương và khởi đầu một năm mới cũng trong thương đau. Hai ngày trước, tôi đã phải nằm bệnh viện. Tôi đang cảm thấy quá yếu nhược và một cơn ho rũ rượi đã làm kiệt sức tôi. Ngoài ra, trong ruột còn có một cơn quặn đau triền miên và chứng buồn nôn đã đưa tôi đến chỗ rã rời. Vì không thể tham dự giờ kinh cộng đoàn, nên tôi chỉ hợp lòng khi các chị em thức dậy lúc 11 giờ đêm để canh thức và đón chào năm mới. Tôi vẫn quằn quại trong cơn đau suốt từ chập tối đến tận nửa đêm. Tôi liên kết đau khổ của tôi với kinh nguyện của chị em đang canh thức trong nhà nguyện để đền tạ Thiên Chúa vì những xúc phạm của các tội nhân.
Nhật ký 1452. Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, linh hồn tôi đắm chìm trong tịnh hiệp và được nghe lời này:
Hỡi con nhỏ của cha, đừng sợ hãi, vì con không cô đơn. Hãy chiến đấu can trường, vì cánh tay cha đang nâng đỡ con. Hãy chiến đấu vì phần rỗi cho các linh hồn. Thúc giục họ hãy tín thác vào lòng thương xót của cha, vì đó là nhiệm vụ của con ở đời này và đời sau.
Sau những lời ấy, tôi được hiểu biết hơn về lòng ái tuất của Chúa. Chỉ có linh hồn nào muốn trầm luôn mới bị trầm luôn. vì Thiên Chúa không kết án một ai.
Nhật ký 1453. Hôm nay là lễ tân niên. Sáng nay tôi cảm thấy quá yếu nhược nên không sang phòng bên cạnh để hiệp lễ. Tôi không thể đi dự thánh lễ vì cảm thấy quá yếu bệnh và đành dâng lời tạ ơn trên giường. Tôi rất muốn đi dự thánh lễ và sau đó xưng tội với cha Andras, nhưng cảm thấy rã rời quá nên không thể đi lễ mà cũng chẳng xưng tội được. Và vì thế, linh hồn tôi đã đau đớn vô cùng.
Sau giờ điểm tâm, chị y tế nữ tư Christostom đến và hỏi:
"Chị ơi, tại sao chị không dự lễ?"
Tôi trả lời: "Không đi nổi." Chị ấy lắc đầu ngao ngán và nói:
"Lễ trọng đến thế, chị ơi, thế mà chị không chịu đi dự lễ."
Rồi chị ấy ra khỏi phòng. Tôi đã nằm liệt giường suốt 2 ngày, quằn quại trong đau đớn. Chị ấy không đến thăm. Đến ngày thứ 3, chị ấy mới đến, không hỏi xem tôi có sức trỗi dậy được không, nhưng khiêu khích chất vấn tại sao tôi không đi lễ. Khi ở một mình, tôi đã cố gắng trỗi dậy, nhưng bị cơn bệnh bám riết, thành ra tôi đành nằm lại trên giường với lương tâm thanh thản. Tuy nhiên, tâm hồn tôi có nhiều điều để dâng cho Chúa và kết hợp thiêng liêng với người trong thánh lễ thứ 2. Sau thánh lễ thứ 2, chị y tế lại trở lại với tôi, nhưng lần này với khả năng chuyên môn của người coi y tế và một chiếc nhiệt kế, tôi không bị sốt, mặc dù bệnh rất trầm trọng và không thể dậy nổi. Thế là lại thêm một bài nữa. Chị dạy tôi đừng nên đầu hàng trước bệnh tật. Tôi trả lời cho chị rằng, tôi biết, ở đây chỉ được coi là bệnh nặng khi đã lâm cơn hấp hối sau cùng. Tuy nhiên, vì biết chị ấy sắp sửa giảng thêm cho một bài nữa, nên tôi nói thêm lúc này tôi chưa cần được hun đúc lòng sốt sáng. Và một lần nữa, tôi còn lại một mình trong phòng. Tâm hồn tôi tan nát trong sầu muộn, cay đắng đầy ứ linh hồn, tôi lặp đi lặp lại lời này. Năm mới ơi, xin chào. Chén đắng ơi, xin chào. Lạy Chúa Giêsu của con, tâm hồn con hăm hở đón chờ Chúa, nhưng gánh nặng bệnh tật không cho phần xác con đến tham dự giờ kinh cộng đoàn, và con bị nghi ngờ là đồ biến nhát. Những đau khổ của con vì thế mà tăng thêm. Sau bữa tối, mẹ bề trên Irene ghé qua một lúc nhưng rồi lại đi ngay. Tôi định nhờ mời cha Andres đến phòng để giải tội cho tôi, nhưng đành hãm lại vì 2 lý do. Thứ nhất, đừng tạo dịp sầm xì như đã xảy ra về việc đi lễ. Và thứ hai, tôi cũng không thể cáo mình bởi vì tôi sẽ òa lên khóc như một đứa trẻ mà thôi. Một lúc sau, một chị khác lại đến và của trách:
"Này chị, có ít sữa và bơ trong lò kìa, sao không chịu uống đi?"
Tôi đáp rằng không ai lấy dùm cho tôi cả.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.